khai thị ngắn tại Viện Hán Học Anh Quốc. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2017. Chúng ta lại có những buổi nói chuyện sau bữa sáng như ở Singapore năm xưa rồi. Tôi sẽ nói chuyện 15 phút thôi, khích lệ mọi người một chút. Từ xưa đến nay, trong và ngoài nước, không có ngoại lệ. Chúng ta hãy quan sát thật kỹ. Mấu chốt của thành công hay thất bại đều ở một chữ hòa. Nếu như một đoàn thể, một gia đình bất hòa, thì gia đình và đoàn thể đó không thể nào hưng dượng được mà sẽ suy bại thôi. Điều này tuyệt đối không sai. Cho nên có câu gia hòa vạn sự hưng. Trong Phật Pháp, người xưa đã từng nhắc đến câu: nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, tán thán lẫn nhau, động viên lẫn nhau thì sẽ hưng dượng thôi. Nếu như không phục người khác, cứ phê bình người khác thì sẽ đi xuống, đến sau cùng chắc chắn sẽ thất bại. Điểm này chúng ta phải lưu ý. Phật Pháp dạy chúng ta lục hòa. Các bạn xem, chúng ta vào cửa Phật, đối với giới luật gọi là giới định huệ, nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Giáo học của phương Đông không xem trọng tri thức, xem trọng trí huệ. Cũng chính là nói, vị thầy cao minh sẽ dẫn dắt bạn, giúp bạn khai ngộ. Như vậy mới là vị thầy tốt. Có tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ chính là thành Phật. Thành Phật chính là cầm được học vị tiến sĩ. Đại ngộ là Bồ Tát, tiểu ngộ là A-la-hán. Cho nên A-la-hán, Bồ-Tát, Phật là danh xưng của các học vị trong Phật giáo. Có ba học vị. Giới luật quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hiện nay chúng ta sanh vào thời loạn. Phật giáo dường như không còn tồn tại nữa, không còn nhìn thấy người chân thật tu hành nữa. Cho nên Tam giáo Nho Thích Đạo, nếu như không có người truyền thừa, thì văn hóa truyền thống sẽ bị diệt vong. Ngài Thang Ân Tỷ nói rất hay: văn minh là sự tiếp nối của tôn giáo. Nếu nền văn minh không được xây dựng trên nền tảng của tôn giáo, thì nền văn minh đó không thể kéo dài hơn 300 năm. Trên địa cầu đã từng có hơn 20 nền văn minh, hiện tại chỉ còn lại có một, đó là Trung Quốc, nền văn minh duy nhất còn tồn tại này. Nếu chúng ta dựa trên lời nói của Ngài Thang Ân Tỷ thì có thể hiểu được là do sự hộ trì của tôn giáo. Nền văn minh của Trung Quốc được ba tôn giáo hộ trì, đó là Nho Thích Đạo. Ba nhà này chính là sự hộ trì của ba tôn giáo, cho nên nền văn minh này có thể kéo dài đến ngày nay mà không bị hủy diệt. Thế nhưng ngày nay chúng ta nhìn thấy Nho Thích Đạo không có người kế thừa, thật sự không có truyền nhân. Trong Phật giáo không còn nhìn thấy tăng khen tăng, mà chỉ nhìn thấy sự hủy bán lẫn nhau. Trong Đạo gia cũng như vậy, Nho gia cũng như vậy. Đây chính là nguy cơ đã hiện tiền rồi. Vì sao phải học văn hóa truyền thống vậy? Điều này chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ. Học là để làm thánh, làm hiền, làm quân tử, là thánh hiền quân tử. Mục đích là ở chỗ này, không phải là để thăng quan hay là để phát tài. Thăng quan phát tài là phần phụ. Quốc gia sát hạch phần tử tri thức, Từ xưa đến nay, sự giáo dục là do gia đình phụ trách. Quốc gia không làm giáo dục, quốc gia chỉ tổ chức kỳ thi, sát hạch rồi ban cho bạn học vị. Học vị có tú tài, có cử nhân, có tiến sĩ, đây là học vị. Cầm được học vị rồi có thể vào thái học. Thái học tương đương với trường đảng bây giờ, là trường học bồi dưỡng cán bộ cho quốc gia. Sau khi tốt nghiệp thì phân công đến các địa phương để phục vụ. Cho nên so với hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Hiện nay đã bị thương mại hóa hoàn toàn. Trường học đã bị thương mại hóa rồi. Các ngành học là để kiếm tiền. Nếu có điều kiện này thì mọi người đi học. Cho nên hiện nay không có người học quốc văn. Vì sao vậy? Học quốc văn sẽ không có tiền đồ. Học Hán văn thì không thể kiếm được tiền. Quan niệm như vậy đã làm chướng ngại rất nhiều những người trẻ tuổi thông minh không tiếp xúc được với Hán học. Vì này chúng ta phải biết, trong nhà Phật xem trọng giới luật vào cửa Phật. Tôi chỉ khuyên mọi người tuân thủ được năm khoa thì được rồi. Khoa đầu tiên là tịnh nghiệp tam phước, có nguồn gốc từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong đó có ba điều. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiền nghiệp. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây chính là những quy củ dành cho các bạn khi nhập môn học Phật, gọi là tam quy ngũ giới. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là Bồ Tát. Cho nên điều thứ nhất là nhân thừa, điều thứ hai là tiểu thừa, điều thứ ba là đại thừa. Thâm tín nhân quả là đại thừa. Nếu như có thể nắm chắc được năm điều này thì gốc rễ của giới luật đã được cắm xuống. Khoa đầu tiên là tịnh nghiệp tam phước, khoa thứ hai là lục hòa kính. Lục hòa kính là mọi người cùng chung sống với nhau trong một đoàn thể. Làm thế nào để được hạnh phúc, làm thế nào được vui vẻ, làm thế nào để cùng tiến bộ. Điều quan trọng thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Đối với một vấn đề đều có cách nhìn, cách nghĩ thống nhất, không có chia rẽ. Điều này rất quan trọng. Kiến giải phải tương đồng. Nếu như chí không đồng thì đạo cũng chẳng hợp, không có cách nào mà hòa hợp. Việc này phải được đặt lên hàng đầu. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Điều thứ ba là thân hòa đồng trụ, tức là mọi người cùng chung sống với nhau trong một hoàn cảnh. Điều thứ tư là khẩu hòa vô tranh. Điều thứ năm là ý hòa đồng duyệt. Và điều sau cùng là lợi hòa đồng quân. Đoàn thể như vậy trong nhà Phật hiện nay không còn nhìn thấy nữa rồi. Không có nữa. Đây là điều mà chúng tôi lo lắng. Lúc ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ Viện Hán học là một tăng đoàn, không nghĩ là sẽ làm trường học. Tôi đến nơi này, tôi cảm ơn Ngài Hiệu trưởng. Ngài đã toàn tâm, toàn lực giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi. Ngài đối với lý niệm và phương pháp giáo học truyền thống của Trung Quốc hoàn toàn tiếp nhận. Đó chính là phương pháp một môn thâm nhập trường kỳ huân tu và đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Ngài có thể tiếp nhận. để cho chúng ta học tập từng môn một. Học xong một môn rồi mới học tiếp môn thứ hai, không giống như cách học đan xen các môn học như trường học thông thường. Điều này Ngài đã hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi giữ gìn mối quan hệ này nên có thể mở lớp giảng dạy nhanh chóng như vậy. Tôi quen với Ngài được 1 năm 3 tháng thì ký hợp đồng. Tiến độ này thật là nhanh, không tưởng tượng nổi. Chưa đến 2 năm có thể ở nơi đây mở lớp dạy rồi. Cho nên tôi vô cùng biết ơn sự nhiệt tâm của Ngài, thật sự khó có được. Cho nên tôi muốn đem 5 điều quy củ trong nhà Phật này nhắc nhở các đồng học là ngoài việc chúng ta học tập học vấn ở nơi này ra, điều quan trọng hơn đó phải là học làm người. Học làm người nào? Học làm thánh nhân. Không thể cứ làm người tầm thường như thế này nữa. Chúng ta phải học làm thánh nhân. Làm sao để làm thánh nhân? Phải đem bộ tứ thư thực hành được trong đời sống, thực hành được trong gia đình, thực hành được trong công việc, thực hành trong việc đối nhân xử thế. Đây chính là thánh nhân. Từ đâu mà nhập môn đây? Từ nhìn thấu, buông xuống mà vào cửa. Từ cách vật trí tri, cách vật chính là buông xuống, trí tri chính là nhìn thấu. Nhìn thấu chính là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông xuống hết thảy, như như bất động. Đối với bất kỳ người nào cũng đều tôn trọng. Vì sao vậy? Họ thật sự là Phật, họ không phải là giả. Thời gian lâu dài, đời này qua đời khác, vô lượng kiếp về sau, tương lai mỗi một người nhất định sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Bởi vì bạn vốn dĩ là Phật. Thành Phật là bạn quay trở về cái vốn có của mình thôi. Rồi sẽ có một ngày bạn trở về. Hiện tại thì mê hoặc điên đảo, nhưng tương lai thành thánh thành Phật. Cho nên vì sao phải cung kính hết thảy mọi người là như vậy? Bạn xem trong kinh điển, đặc biệt là trong sám nghi, trong bái sám, câu đầu tiên nhất định phải là cung kính hết thảy, không có phân biệt. Người ác có thể thành Phật được hay không? Có thể. Người tốt có thể thành Phật, người xấu cũng có thể thành Phật. Họ quay đầu thì có thể trở thành người tốt. Cái này người Trung Quốc chúng ta gọi là tu dưỡng, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Trong quan hệ giữa người và người với nhau, ưu điểm đời này của tôi chính là chưa từng hủy báng người khác. Họ hủy báng tôi, còn tôi tán thán họ. Họ có điểm tốt, tôi chỉ nhìn thấy điểm tốt của họ, không nhìn thấy chỗ xấu. Vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Đều là việc quan nghĩ cả. Giờ rồi cũng có một ngày họ hiểu tôi. Điều này thật sự không sai chút nào. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí đến sau khi chết, họ còn nhập vào thân thể người khác đến tìm tôi, đến để cảm ơn. Cho nên sẽ có một ngày bạn hiểu được tôi, bạn sẽ hiểu ra. Không cần bạn hiểu vào lúc này, hà tất gì phải mong họ hiểu cho mình vào lúc này chứ? Lúc này mình phải nhẫn, phải nhường. Cho nên đối với công khóa của năm khoa mục này, Tịnh Tông chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Khoa thứ ba là tam học giới định huệ. Khoa thứ tư là 63 la mật của Bồ Tát, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Cái sau cùng là trí huệ. Khoa cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương. Điều đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chư Phật là bao gồm hết thảy chúng sanh, bao gồm cả mũi kiến, bao gồm cây cối, hoa cỏ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Toàn thể vũ trụ đều là một thể. Nhà Phật có cách nói này, nhà Nho cũng nói như vậy. Đạo gia cũng nói như thế. Trời đất với chúng ta cùng chung một gốc, vạn vật với chúng ta đều đồng một thể. Nếu là một thể mà còn hủy bán lẫn nhau thì đây là việc làm quá tàn nhẫn rồi. Cho nên chúng ta phải xem trọng việc này. Hy vọng Phật Pháp có thể hưng dưỡng. Trước khi Phật Pháp hưng dưỡng thì văn hóa truyền thống phải được hưng dưỡng, thì Phật Pháp mới có thể hưng dưỡng thôi. Không có văn hóa truyền thống thì sẽ không có Phật Pháp. Chúng ta phải nhận cho rõ việc này. Cho nên muốn cho Phật Pháp hưng dưỡng thì phải bắt tay từ văn hóa truyền thống. Việc nhập môn văn hóa truyền thống, đơn giản mà nói đó là tôi hay dạy mọi người là bên trong chúng ta học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, buông xuống năm loại phiền não căn bản là tham sân si mạng nghi. Phải buông bỏ những phiền não này trong cuộc sống hàng ngày. Bên ngoài thì học Khổng Lão Phu Tử ôn lương cung kiệm nhượng, là ôn hòa, thiện lương, cung kính. Cung kính hết thảy, đối với người, đối với vật, đối với việc, thảy đều cung kính. Sự cung kính này phải thêm vào một câu như vậy: nhẫn nhường, ôn lương cung kiệm nhượng. Thế thì đúng rồi. Bên ngoài thì học theo Khổng Tử, Khổng Tử là Phật. Nếu như Ngài ở Ấn Độ thì người Ấn Độ sẽ gọi Ngài là Phật, người Trung Quốc gọi Ngài là Thánh Nhân. Phật Thích Ca nếu như ở Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ gọi Ngài là Thánh Nhân. Khổng Tử, Lão Tử nếu như ở Ấn Độ, người ta sẽ gọi các Ngài là Phật Đà. Những điều này chúng ta phải học tập. Được rồi, hôm nay xin cúng dường mọi người những điều này. A-di-đà Phật. Tính chất đặc thù của giáo dục truyền thống của các vị thánh triết là giáo dục gia đình. Cha mẹ già các bậc tôn trưởng thực hành đạo đức, dạy dỗ con trẻ từ thuở ấu thơ, học theo mà hình thành nên tập tánh. Giáo dục nhà trường là sự tiếp nối của giáo dục gia đình. Giáo dục xã hội là sự quảng học đa văn, thành tựu tài nghệ, đại nghiệp. Đây là sự cứu cánh viên mãn của giáo dục vậy. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.